Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, trong cuộc sống có những người làm ăn rất nhanh và mau chóng có được sự nghiệp tiền của, nhưng cũng có những người làm lụng vất vả mà vẫn thiếu trước hụt sau. Do đâu mà con người ta có được những sự khác biệt như vậy? Kính tri ân Thầy chỉ dạy. Phật tử thành tâm. Thưa đạo hữu thành tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây chính là cái giáo lý nhân quả, có nghĩa là chúng ta gieo như thế nào thì mình sẽ gặt như thế đó. Trong cuộc sống của chúng ta đây, không ai có những cái hành xử giống nhau hết thảy. Chính vì không có giống nhau cho nên là thọ báo cũng không giống nhau. Vì thế mà chúng ta muốn như thế nào ở kiếp sau hoặc là trong cái kiếp hiện tại này đây đó, thì bây giờ mình hãy làm tất cả những việc lành, để mà cái đó sẽ giúp cho chúng ta trên cái con đường mình sống cũng như trên con đường chuyển tiếp được tốt đẹp. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ đó, thì cái vị vương quốc này có một thái tử. Thái tử rất là giàu cái lòng thương người, cho nên có bao nhiêu tiền của, thái tử này liền xuất ra và cho hết tất cả những cái người nghèo trong đất nước của mình. Do cái tấm lòng tốt như vậy đó, cho nên những cái gian thần liền thưa với lại đức vua rằng thái tử này đang tạo nên cái bè thế của mình để mà lấn chiếm cái ngôi vua. Vì lẽ đó mà nhà vua đã đuổi cái thái tử này ra khỏi thành để trở thành một kẻ lang thang. Vậy là thái tử này cũng nghe lệnh của cha và lang thang khắp đây đó, trở thành một người hành khất, tức là người ăn xin. Thế là trên con đường lây lất qua ngày đó, thái tử này lại gặp một cái người ăn xin thật thụ và đã dạy cho cách để mà ăn xin như thế nào. Thế là một ngày nọ thì cả hai người đã đến được một cái đất nước lân cận. Và lúc bấy giờ thái tử mệt quá cho nên nằm ở dưới cái gốc cây mà ngủ. Còn cái người còn lại đó thì đi tìm thức ăn ở một cái chỗ gần đó. Thế rồi cũng trong cái thời gian đó thì cái vị vua của cái nước lân cận này đây băng hà, mà lại không có con mà cũng không có di chúc cho ai. Cho nên tất cả những người quần thần đó đi tìm trong thiên hạ để xem coi những người nào có đầy đủ cái phước đức mà đứng lên để mà làm vua cai trị đất nước này. Vậy là những người quần thần này khi đi tìm những người tài đức đó, thì đi ngang thái tử và nhìn thấy thái tử đang ngủ dưới một cái bóng cây. Tuy nhiên trời đã chiều nhưng mà cái bóng cây này không ngã đổ mà nó vẫn đứng đó để che cho thái tử. Cho nên mọi người biết được rằng đây là một cái người có đức lớn, cho nên liền dựng thái tử dậy và mời thái tử về hoàng cung để mà làm vua. Khi thái tử về hoàng cung và được làm vua rồi thì nhớ lại cái người bạn ăn xin của mình đó, cho nên mới sai hết tất cả mọi người bây giờ đây hãy làm bánh, và ở trong cái bánh đó có chứa vàng ở bên trong, để rồi đi tìm cái người ăn xin đó mà cho những cái bánh kia để làm cho cái người ăn xin kia có thể giàu có trở lại. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm thì tất cả những người hầu cận này đã gặp được người ăn xin và đưa cho cái số bánh mà thái tử đã dặn đó. Tuy nhiên cái người ăn xin này sau khi đã cầm bánh rồi đó thì đi về và thấy được bánh này nó nặng ở bên trong, cho nên tưởng là nó chưa chín, cho nên liền lập tức quay trở về và trả cho tất cả những cái người mà hầu cận này đây, nói rằng tôi không có thèm tất cả những cái bánh này. Thế thì cái câu chuyện nó dừng lại ở đó và chứng tỏ một điều rằng cái phước của chúng ta, của mỗi người chúng ta đây trong cuộc sống đó, thì mỗi người nó mỗi khác. Đây cũng chính là yếu tố nhân quả. Mình hãy gieo nhân đi, cho đến một ngày nào đó đó thì cái nhân kia nó đầy đủ cái nhân duyên thuận lợi á, thì nó sẽ kết thành cái quả cho chúng ta. Còn chúng ta đừng có dựa trên cái quả mà cho rằng cái quả đó từ đâu nó đến, tại sao mà người ta hưởng được nhiều còn mình hưởng được ít. Chúng ta so bì như vậy đó là bởi vì cái tâm tham lam của chúng ta nổi dậy mà thôi. Còn chúng ta không có biết được rằng trong cái quá trình mà người ta đã thụ hưởng như thế, người ta đã làm biết bao nhiêu việc trong đời sống này rồi mới có được cái đó để hưởng. Đời sống của tất cả chúng ta đây không phải chỉ có một đời này không, mà nó có vô tận kiếp về trước và vô tận kiếp về sau nữa, cho đến khi nào mà chúng ta thành Phật mới thôi. Vì lẽ đó mà chúng ta muốn cái gì, muốn được cung bậc nào thì bây giờ ngay đây mình hãy tích tụ công đức và hãy làm tất cả những thiện sự. Nhờ cái thiện sự đó mà trên con đường tái sinh chúng ta mới gặt hái được những kết quả. Mình có gieo nhân thì mới có quả để gặt hái. Còn chúng ta chỉ có chú ý đến cái quả của người khác không thôi đó, mà không thấy cả một cái tiến trình của sự gieo hạt giống, thì quả thật là cái nhìn phiến diện vô cùng. Cầu mong tất cả các vị vững niềm tin trong giáo lý của Đức Như Lai và tinh tấn hơn lên trên con đường chúng ta làm thiện sự. Khi mình đã gieo một hạt giống tốt rồi thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ gặt quả không sớm thì muộn mà thôi. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.